Đảng Cộng sản Việt Nam bầu lãnh đạo mới cho quốc gia. Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay khai mạc đại hội lần thứ 12 bầu chọn dàn lãnh đạo mới cho quốc gia. Đại hội khai diễn sáng 21 tháng Giêng tại Hà Nội, quy tụ 1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên toàn quốc bầu ra các nhân vật lãnh đạo Việt Nam trong 5 năm tới. Cuộc họp kín kéo dài 8 ngày sẽ đánh giá thành tựu và đề ra chính sách trước khi chọn ra những gương mặt cho 4 vị trí cao cấp nhất, bao gồm Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư. Báo chí không được tham dự và kết quả chính thức dự kiến được công bố vào ngày 28 tháng Giêng. Nhưng tới thời điểm này, có nhiều đồn đoán cho rằng đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 71 tuổi, có nhiều khả năng sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí này, đánh bật đối thủ hàng đầu là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 66 tuổi. Giới quan sát không kỳ vọng sẽ có bất ngờ lớn từ đại hội này và cũng không trông đợi dàn lãnh đạo sắp tới của Việt Nam sẽ mang lại những thay đổi cần thiết cho đất nước. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, từng là đảng viên và cán bộ tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định những gì đang diễn ra cho thấy cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng chưa tới hồi kết thúc và dự kiến sẽ còn căng thẳng hơn sau đại hội bầu chọn nhân sự quan trọng này. Tiến sĩ Dũng phân tích:
Đại hội 12 chưa thể giải quyết xong toàn bộ những vấn đề nhân sự và các vấn đề phe phái. Trong vài năm tới, Việt Nam vẫn tiếp tục xa đà ở những cuộc tranh giành quyền lực liên miên và kinh tế ngổn ngang dẫn tới có thể là khủng hoảng. Các nhóm lợi ích có thể còn tung hoành hơn nữa, và đời sống người dân càng cực khổ hơn nữa. Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng mà trở thành Tổng Bí thư, dù hiện nay xác suất đó khá là nhỏ, tôi cho rằng ông ta không thể có đầu óc chiến lược để giải quyết vấn đề quốc gia và trước mắt. Cũng chỉ là những cuộc trả đũa lẫn nhau và ông ta sẽ tiếp tục để cho những nhóm lợi ích sinh sôi và hoành hành. Còn với ông Nguyễn Phú Trọng, đó là một nhà bảo thủ kiên định và ông ta bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chế độ một đảng một cách thành tâm. Nhưng mà bù lại thì ông Nguyễn Phú Trọng lại có tiếng là người thanh phải. Trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng mà thắng cử thì cũng không phải là cái điều xấu nhất. Mà thường người ta lại nhận ra một chân lý, một quy luật nào đó trong hai cái giờ thì chọn cái nào đỡ dở hơn. Đó là cái ý kiến của một số dư luận như vậy. Còn riêng đối với cá nhân tôi thì quả là rất khó kỳ vọng cả ông Dũng lẫn ông Trọng. Và nếu cả ông Trương Tuấn Sang hay ông Nguyễn Sinh Hùng thì tôi cũng nghĩ rằng điều đó quá khó để các ông có thể thực thi một cái gì đó hành động và vì nhân dân vào cái thời điểm này.
Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, một ngòi bút cổ suý cho dân chủ nhân quyền trong nước được nhiều người biết tiếng, cho rằng nhân vật nào thắng trong cuộc tranh đua này cũng không có gì khác biệt cho sự phát triển quốc gia trong chính sách cai trị độc đoán, độc tài, bất dung đối lập của Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh Thắng nói, luồng gió mới cho tình hình đất nước và vận mệnh dân tộc không từ những người lãnh đạo mới.
Thế nào ai có thể giành được cái vị trí nhân lực sau đại hội cũng không quan trọng. Hai lại lên nắm quyền thì nhân dân vẫn cứ khổ. Mà tôi cho rằng cái quan trọng là cái nhận thức của người dân cũng như là cái hành động của người dân sau đại hội này như thế nào, khi người ta đã chứng kiến được tất cả những sự thối nát cũng như là những cái điều mà Đảng Cộng sản đã gây ra ở trên cái đất nước này. Thực ra cái việc vận mệnh quốc gia thì nó cũng không thể từ một cái nỗ lực cá nhân hay một nhóm là được. Mà cái quan trọng là cái sự chuyển biến cái ý thức, cái tinh thần công dân của tất cả nhân dân Việt Nam. Vì vậy cho nên là tôi không có bao giờ tôi trông chờ hy vọng hay đặt niềm tin của mình vào một cá nhân hay vào một hội nhóm và đặc biệt là vào những cái người cộng sản.
Blogger này chia sẻ nguyện vọng.
Mong là tất cả những dân người Việt Nam dù có phải là đảng viên cộng sản hay không, có theo lý tưởng cộng sản hay không, nhưng chúng ta hãy nhìn vào những cái sự thực ở trên đất nước này và lựa chọn cho mình một sự đứng, lựa chọn cho mình một cái hành động để làm sao có thể cứu được cho dân tộc, cứu được cho đất nước và đưa nhân dân thoát ra khỏi cái vũng lầy này càng nhanh càng tốt. Thứ nhất là cái nguy cơ là mất nước, vì Trung Quốc là vẫn liên tục leo thang những cái hành động gây hấn cũng như là vi phạm đến những các cái vấn đề về chủ quyền quốc gia. Cái nguy cơ nữa là cái sự xuống cấp trầm trọng về cái đạo đức văn hóa xã hội.
lãnh đạo sắp tới của Việt Nam sẽ đóng vai trò then chốt, quyết định nhịp độ cải cách kinh tế, định hướng mối quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong diễn văn khai mạc Đại hội Đảng 12 hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định với chủ nghĩa Mác Lê, chủ nghĩa xã hội, dù quyết tâm theo đuổi đường lối đổi mới. Đại hội sẽ bầu chọn Tổng Bí thư ngày 27 tháng Giêng, trước khi tân Tổng Bí thư họp báo ra mắt vào ngày bế mạc Đại hội 28 tháng Giêng. Năm 2030, Biển Đông sẽ thành ao nhà của Trung Quốc. Không còn gì để thắc mắc, tới năm 2030, Trung Quốc sẽ là một siêu cường trên thế giới, và Biển Đông sẽ trở thành ao nhà của Bắc Kinh, theo một phúc trình mới công bố của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, CSIS, tại Hoa Kỳ. Công trình đánh giá độc lập về chiến lược quốc phòng Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói, Trung Quốc chiếm lĩnh ưu thế trong khu vực nhờ vào việc tiếp tục phát triển các đội tàu hàng không mẫu hạm và việc quân đội nước này chú trọng mở rộng khả năng hoạt động ở nước ngoài. Trung Quốc xác nhận đang tiến hành xây tàu sân bay thứ nhì và dự kiến sẽ còn đóng thêm nhiều tàu nữa trong những năm tới. Trích dẫn bạch thư quốc phòng của Bắc Kinh, CSIS lưu ý rằng quân đội nhân dân Trung Quốc trong tương lai gần sẽ vận hành vượt xa ra ngoài phạm vi chuỗi đảo thứ nhất kéo dài từ Nhật Bản tới Philippines, vươn ra Ấn Độ Dương. Kế hoạch này, theo CSIS, là mối quan ngại lớn nhất đối với Hoa Kỳ, vì nó sẽ giúp dần dần nới rộng tầm tay của quân đội Trung Quốc. CSIS dự đoán, để hoàn thành chiến lược này, Bắc Kinh sẽ đầu tư nặng ký cho công tác phát triển và bố trí nhiều đội tàu sân bay trong khu vực trước năm 2030. Những sự điều động này sẽ tăng cường thế mạnh cho Trung Quốc trong các tuyên bố chủ quyền ở châu Á, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang tranh giành chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Hiện nay, các công trình xây đảo và đặt lên đó hải cảng, đê chắn biển hay đường băng cũng giúp cho Bắc Kinh củng cố sự ảnh hưởng trong khu vực, đồng thời cũng là một báo động đối với các nước láng giềng, bao gồm Việt Nam. Tất cả những yếu tố này, vẫn theo CSIS, sẽ đảm bảo là trước năm 2030, Biển Đông sẽ bị biến thành ao nhà của Trung Quốc, tương tự như vị trí của vùng biển Caribe hoặc vịnh Mexico đối với Hoa Kỳ hiện nay. Nghiên cứu của trung tâm CSIS chỉ ra rằng chính sách cân bằng xoay trục về châu Á của Mỹ hiện chưa được giải thích rõ ràng hoặc chưa được vận dụng hữu hiệu để đối phó với các mối đe dọa đang lên từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. CSIS nói chính sách này cần được chú ý nhiều hơn và cần có nhiều nguồn lực hơn nữa giữa bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường nhịp độ uy hiếp và Bắc Triều Tiên tiếp tục bành trướng tham vọng hạt nhân. Ngoài ra, vẫn theo khuyến nghị của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế này, thì Hoa Kỳ nên gây dựng khả năng cho các đồng minh và đối tác trong vùng để ứng phó với các mối đe dọa trỗi dậy từ Trung Quốc. Việt Nam hiện là một trong những đối tác của Mỹ tại khu vực, trong khi Philippines là một đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ.